Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng tường trình về phố Hàn ở Mỹ thời đại dịch COVID-19. Hoài Hương có bài viết về thượng nghị sĩ Kamala Harris, người vừa được đề cử tranh chức phó tổng thống Mỹ đại diện đảng Dân Chủ cùng ông Joe Biden. An Hải ghi nhận về phản ứng của giới hoạt động Dân Chủ trước việc các thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ đề xuất trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Annadel cách trung tâm thủ đô Washington DC khoảng 30 phút lái xe, được cư dân địa phương mệnh danh là phố Hàn ở Mỹ. Chính giữa khu phố có bức tượng một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc, biểu tượng cho những cư dân gốc Hàn di cư sang đây trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ngoài những giỏ hoa vẫn được cộng đồng gốc Hàn tới đặt ở đây, thì giờ bức tượng cũng đã được đeo khẩu trang cẩn thận như một lời nhắc nhở mọi người về cơn đại dịch. Hầu hết các cửa tiệm của người Hàn ở đây giờ đã mở cửa trở lại. Tuy vậy, do thường là những cửa tiệm nhỏ, nên khách hàng vẫn chủ yếu là tới đặt món và mang về, chứ không ngồi lại thưởng thức. Những góc quán nhỏ ấm cúng với rất nhiều đồ ăn nóng là một đặc trưng của khu phố Hàn tại Mỹ. Và phần lớn những du khách khi tới đây, họ đều muốn trải nghiệm cảm giác này. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại thì khách hàng chưa thể trải nghiệm cảm giác đó để đề phòng dịch bệnh COVID-19. Và để làm vừa lòng khách hàng trong hoàn cảnh đó thì những tiệm ăn Hàn Quốc tại đây đang cung cấp những suất ăn được trang trí rất là hấp dẫn và đẹp mắt như thế này. Đại dịch COVID đã khiến cho phố Hàn ở đây vắng vẻ hơn rất nhiều so với bình thường. Dù tiểu bang Virginia đang ở trong giai đoạn 3 của việc mở cửa trở lại, nhưng có thể nói lượng khách quay trở lại với các cửa tiệm Hàn Quốc ở đây vẫn còn khá hạn chế. Tuy vậy thì từ 1 đến 2 tuần trở lại đây, người ta đã thấy các nhà hàng và tiệm cà phê có số lượng khách hàng tới đặt mua mang về tăng nhanh. Có thể hương vị thơm ngon của cà phê Hàn Quốc cùng những món ăn rất đặc trưng đã khiến cho khách hàng sớm quay trở lại. Khu phố Hàn thường nhộn nhịp về đêm, những tiệm cà phê và tiệm ăn ở đây thường mở cửa đến 22 giờ, thậm chí có những cửa tiệm mở cửa 24/24 giờ để phục vụ những khách hàng, những người muốn thưởng thức một món nóng của Hàn Quốc trong sự tĩnh lặng của đêm. Vào thời điểm hiện tại thì do dịch bệnh Covid, các cửa tiệm đều đóng cửa sớm và khu phố Hàn sẽ còn phải chờ đợi một thời gian nữa để lấy lại không khí nhộn nhịp về đêm như vốn có.
Phố Hàn ở ngoại ô thủ đô Washington DC là một trong những con phố khá hấp dẫn, mang dấu ấn văn hóa Hàn Quốc đậm nét. Đó là lý do vì sao nơi đây là một trong những điểm thu hút đối với du khách tới với thủ đô nước Mỹ, cũng như đối với các cộng đồng sắc dân khác sinh sống quanh vùng. Con phố thường chứng kiến cảnh nhộn nhịp kẹt xe từ cuối giờ chiều cho tới tối muộn, khi rất nhiều người muốn tới đây thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc trong những góc quán nhỏ quen thuộc. Và phố Hàn những ngày này vẫn đang chờ đợi cơn đại dịch qua đi để trả lại cho nó sự sôi động tất bật vốn có.
Sau khi phỏng vấn 11 ứng viên trong 10 ngày liên tiếp, cuối cùng cựu phó tổng thống Joe Biden đã chọn người ra đứng chung liên danh với ông vào lúc chỉ còn 83 ngày nữa là tới ngày bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Người được ông chọn sau một thời gian cân nhắc là thượng nghị sĩ đại diện cho bang California Kamala Harris, một trong các đối thủ của ông trong đợt bầu cử sơ bộ trước khi đảng Dân Chủ chọn mặt người vàng cho người đại diện đảng ra tranh chức với đương kim Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Bất kể đảng nào thắng thế trong cuộc bầu cử có tính quyết định vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, Kamala Harris cũng đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ được chọn đứng chung liên danh tranh chức Tổng thống của một chính đảng lớn. Kamala Harris là ai? Tên đầy đủ là Kamala Devi Harris. Bà ra đời ngày 20 tháng 10 năm 1964 ở Oakland, bang California, theo Britannica.com. Được nuôi dưỡng trong một khu xóm nhiều người Mỹ gốc Phi ở Berkeley, California, Từ thời bé, Kamala đã được cha mẹ ẵm đi dự các cuộc biểu tình của phong trào dân quyền và sau đó tham gia ca đoàn của một nhà thờ Baptist. Tốt nghiệp Đại học Howard với bằng cử nhân khoa học chính trị và kinh tế năm 1986, Kamala Harris tốt nghiệp trường luật Hastings College vào năm 1989. Năm 2003, Kamala Harris đánh bại sếp cũ của mình, ông Terence Hallinan, để giành được chức vụ của ông. Bà trở thành công tố viên quận San Francisco. Trong những thành tích của bà trong giai đoạn này, có sáng kiến Back on Track, cung cấp các khóa học và đào tạo để giúp các phạm nhân khinh tội có cơ hội trở về làm lại cuộc đời. Bà bị chỉ trích vì đã giữ lời hứa khi vận động, từ chối kêu án tử hình đối với một thành viên băng đảng bị kết tội giết một nhân viên cảnh sát vào năm 2004. Bà Kamala Harris tiếp tục thăng tiến trên con đường sự nghiệp khi giành được chức vụ Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang California vào tháng 11 năm 2010, trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên và cũng là người phụ nữ đầu tiên nắm chức vụ này. Trong cương vị này, bà thương thuyết thành công với 5 ngân hàng lớn nhất nước để các ngân hàng này phải bồi thường về lối làm ăn thiếu chính đáng của họ trong lĩnh vực cho vay tiền thế chấp mua nhà, buộc các ngân hàng chi ra 20 triệu đô la Mỹ, cao gấp 5 lần con số do tiểu bang California đề nghị. Bà Harris cũng gây bão về quyết định của bà từ chối bảo vệ dự luật 8 là tu chính án đã được đề nghị để sửa đổi hiến pháp California nhằm thu hẹp định nghĩa của hôn nhân để chỉ công nhận sự kết hợp giữa hai người khác giới tính, gạt bỏ quyền kết hôn của những cặp đồng phái tính. Bộ trưởng Tư pháp Kamala Harris là người chủ trì cuộc hôn nhân đồng giới tính đầu tiên tại California vào năm 2013. Bà chiếm được một ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ trong các cuộc bầu cử quốc hội năm 2016 sau khi đánh bại đối thủ Loretta Sanchez. Bà gây chú ý khi vào năm sau, 2017, bà trở thành người Mỹ gốc Ấn đầu tiên và phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên phục vụ trong cương vị Thượng nghị sĩ đại diện cho Đảng Dân Chủ tại bang California. Tại Thượng viện, bà có chân trong nhiều tiểu ban quan trọng, trong đó có Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề chính phủ, Ủy ban đặc biệt về tình báo, Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Phân bổ Ngân sách. Trong cương vị thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, bà Kamala Harris đã gây chú ý với khả năng chất vấn sắc bén, nhất là trong các cuộc điều trần chuẩn thuận ông Brett Kavanaugh vào năm 2018, lúc bấy giờ là ứng viên được đề cử vào tòa án tối cao, và cuộc điều trần của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions năm 2017. Bà thất bại trong cuộc vận động để được Đảng Dân Chủ chọn đại diện cho đảng ra tranh chức với Tổng thống Donald Trump. Có lúc bà đã được coi là ứng viên dẫn đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Dân Chủ. Tên bà xuất hiện trên các hàng tít lớn khi bà tấn công ông Biden, lúc đó là đối thủ chính trị của bà. Nhắc lại rằng ông Biden đã từng chống đối dịch vụ xe buýt để hội nhập các trường học. Cuộc tấn công bất ngờ đó là một đòn đau đối với vợ chồng ông Biden, bởi vì Kamala là bạn thân của Bo Biden, con trai của ông Biden, đã qua đời vì bệnh ung thư. Cho tới bây giờ, một số thành viên trong Đảng Dân Chủ vẫn chỉ trích bà Harris về vụ này. Kamala Harris mang hai dòng máu, con của hai người di dân, cha là người Jamaica, mẹ là người Ấn Độ. Cha của Kamala Harris, ông Donald Harris, là giáo sư danh dự môn kinh tế tại Đại học Stanford. Mẹ bà là Shyamala, con gái của một nhà ngoại giao Ấn Độ từng tham gia tranh đấu bất bạo động cùng với Gandhi để giành độc lập cho Ấn Độ. Shyamala sang Mỹ theo học tại Đại học California Berkeley, nơi bà gặp người chồng tương lai Donald Harris. Bà Shyamala sau này trở thành một nhà nghiên cứu bệnh ung thư danh tiếng. Cha mẹ ly dị lúc Kamala lên 7 tuổi. Hai chị em sống với mẹ và năm lên 12 tuổi, Maya và Kamala theo mẹ sang Montreal, tỉnh bang Quebec, Canada, khi người mẹ được Trường Đại học Canada mời sang thỉnh giảng và nghiên cứu. Kamala được học tiếng Pháp tại đây khi theo học trường trung học Westmount ở Quebec. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009 dành cho tổng biên tập của báo Indian Abroad, tờ báo cộng đồng đã đóng cửa vì dịch COVID-19. Bà Kamala Harris nói về ảnh hưởng của mẹ bà và nguồn gốc văn hóa của quê mẹ trong cuộc đời mình. Bà nói, Mẹ tôi rất tự hào vì di sản văn hóa của bà và dạy chúng tôi. Em gái Maya và tôi chia sẻ với bà niềm tự hào về văn hóa Ấn Độ. Cứ vài năm một lần là chúng tôi về thăm Ấn Độ. Một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi, ngoài mẹ tôi, là ông ngoại P.V. Gopalan. Ông từng giữ chức vụ tương đương với Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ. Ông ngoại tôi là một trong những nhà đấu tranh cho độc lập đầu tiên của Ấn Độ. Và một số kỷ niệm thời nhỏ đáng nhớ nhất của tôi là đi dạo ngoài biển với ông sau khi ông về hưu và sống ở Besant Nagar, giờ gọi là Madras. Mỗi sáng, ông thường đi dạo với những người bạn thân từng tranh đấu với ông. Họ bàn chuyện chính trị về công lý và sự cần thiết phải diệt trừ nạn tham nhũng. Họ bày tỏ ý kiến, tranh luận với nhau và thỉnh thoảng tôi lại được nghe những tiếng cười lớn nổ ra. Những cuộc đối thoại đó có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Tôi học hỏi nơi họ tinh thần trách nhiệm, rằng lúc nào mình cũng phải trung thực và bảo vệ danh dự của mình. Cho nên cái phần đó trong lý lịch của tôi ảnh hưởng rất nhiều tới con người mà tôi trở thành ngày nay, cũng như đối với những công việc mà tôi theo đuổi. Chồng của bà Kamala Harris, Doug Emhoff, là một người gốc Do Thái và là một luật sư có thành tích trong lĩnh vực giải trí. Kamala và Doug Harris làm lễ cưới rất đơn giản do em gái Maya chủ hôn vào ngày 22 tháng 8 năm 2014 ở Santa Barbara, California. Năm nay 55 tuổi, cùng tuổi với vợ, ông Emhoff ra đời ở Brooklyn. Cha ông là một nhà thiết kế giày phụ nữ, sau này dọn về New Jersey. Gia đình Emhoff lại rời về Los Angeles sinh sống khi Doug đang theo bậc trung học. Ông tốt nghiệp Đại học California State Northridge và trường luật Gold School of Law thuộc University of Southern California. Ông Emhoff có hai người con với vợ trước, đặt tên là Cole và Ella, theo thần tượng nhạc jazz John Coltrane và Ella Fitzgerald. Cả Emhoff và Harris thường nhắc đến mối quan hệ nồng ấm giữa Harris và con riêng của chồng. Giờ đã trưởng thành, Cole và Ella vẫn gọi mẹ kế là Momala. Nếu liên danh Biden-Harris đắc cử, thì không những Hoa Kỳ lần đầu tiên sẽ có một nữ phó tổng thống, mà còn có một đệ nhị phu quân, một chức vụ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ, ít nhất đòi hỏi một số điều chỉnh trong các nghi thức lễ tân. Ông Emhoff phần nào đã bước đầu làm quen với vai trò phối ngẫu của một chính khách khi ông ủng hộ vợ ông trong chiến dịch vận động trong nội bộ của Đảng Dân Chủ để được đảng này chọn ra ứng cử tổng thống. The Voice of America,
VOA. Sau khi các thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ mạnh mẽ đề xuất chính quyền Tổng thống Donald Trump trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền, giới hoạt động bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ việc Washington áp dụng các biện pháp chế tài thiết thực. Trong những tuần qua, một số nghị sĩ đã gửi thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo, cũng như lên tiếng tại cuộc hỏi luận về nhân quyền, thúc giục chính quyền Hoa Kỳ có biện pháp chế tài đối với các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, xem xét áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu và đưa Việt Nam trở lại danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Nhà hoạt động Trần Thị Nga hiện sống lưu vong tại bang Georgia, Hoa Kỳ, sau khi rời nhà tù Việt Nam vào tháng 1 năm 2020, nêu nhận định với VOA.
Cái hướng đi là kêu gọi giới chức chính phủ của Hoa Kỳ có những cái biện pháp để chế tài những cái người mà vi phạm nhân quyền, đảng viên là cộng sản, quan chức cộng sản như vậy, thì đấy nó là một hướng đi rất là lành mạnh và nó có thực tế luôn. Bởi vì có như thế thì những cái người quan chức của cộng sản họ mới dè chừng cái sự gọi là vi phạm nhân quyền của họ sẽ bị quốc tế coi xét, sẽ bị quốc tế có những cái chế tài, thì họ sẽ phải dừng lại những cái tội ác của mình. Tổ chức cái buổi hội luận như này và kêu gọi giới chức Hoa Kỳ và về kể cả những giới chức của các cái tổ chức quốc tế khác nữa là có những cái biện pháp để chế tài những cái người mà quan tham của Đảng Cộng sản, đặc biệt là vi phạm nhân quyền đối với người dân Việt Nam, thì đấy là một cái điều mà Nga thấy nó rất có ích, đấy là một cái điều rất là tốt đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là với những người bất đồng chính kiến, những người hoạt động chính trị và kể cả những người mà bày tỏ cái chính kiến tôn giáo riêng của mình ạ.
Luật sư Nguyễn Văn Đài hiện sống lưu vong tại Đức sau khi bị giam cầm hai lần tại Việt Nam vì lên tiếng bảo vệ nhân quyền, nói dưới VOA.
trong những năm tháng vừa qua thì cái áp lực, tức là cái tiếng nói của cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ các dân biểu, các thượng nghị sĩ, các tổ chức quốc tế đối với các vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Trung Nam thì rất là mạnh mẽ. Thế nhưng mà cái việc bắt giữ hoặc là tiếp tục duy trì cái án phạt tù dài đối với các nhà hoạt động trong nước ấy, thì nó vẫn tiếp tục, nó không có một chút tiến bộ nào. Thì ở đây thì chúng ta có thể khẳng định ngay tức là những tiếng nói đó mặc dù mạnh mẽ nhiều nhưng mà nó chưa đủ sức mạnh tới mức để buộc nhà cầm quyền Cộng hòa Việt Nam phải lắng nghe những cái lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế. Thì ở đây nó cần một cái sự phối hợp giữa bên các cơ quan lập pháp, từ các dân biểu, thượng nghị sĩ với bên cơ quan hành pháp để làm sao những tiếng nói của họ phải có áp lực trừng phạt từ phía cơ quan hành pháp. Bởi vì hiện nay rất nhiều các quốc gia trên thế giới có những cơ chế để có thể hỗ trợ cho những cái tiếng nói kêu gọi cải thiện nhân quyền ở Việt Nam, như là luật Magnitsky của Hoa Kỳ, của Canada hay là của EU cũng như là của Anh. Thì những cái đó nó sẽ hỗ trợ cho cái tiếng nói. Nếu như mà những lời kêu gọi từ các dân biểu, các thượng nghị sĩ mà của các tổ chức xã hội dân sự mà không được nhà cầm quyền của Việt Nam đáp ứng thì các cơ quan hành pháp nên hỗ trợ họ bằng những cái sự trừng phạt, thì tôi nghĩ là sẽ có hiệu quả rất nhiều.
Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết thêm rằng việc các nhà lập pháp Hoa Kỳ đề xuất Bộ Ngoại giao Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền sẽ khích lệ tinh thần tranh đấu của các nhà hoạt động trong nước dù đang ở trong tù hay được tự do. Trước đó, hôm 7 tháng 8, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal phát biểu tại hội luận trực tuyến trong ngày vận động cho Việt Nam do tổ chức PBSOS tổ chức.
I think there are two things that the Congress really must advocate for. One is the Magnitsky Act, which places direct sanctions, putting Vietnam back as a CPC, a country of particular concern. That will have a direct impact on the government of Vietnam, and I think that will be what needs to be done.
Tôi nghĩ rằng Quốc hội nên đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Chúng ta đã thấy Việt Nam bắt đầu thay đổi các hành động nhân quyền của họ như thế nào sau khi được ra khỏi danh sách CPC trước đây. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải vận động cho hai điều, áp dụng đạo luật Magnitsky và đưa Việt Nam trở lại CPC, và tôi nghĩ đây là điều cần phải làm. Thượng nghị sĩ Marco Rubio viết thư cho hội luận, chúng ta biết rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp tôn giáo và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Các quyền căn bản của người dân Việt Nam về thực hành tín ngưỡng và tôn giáo, cũng như quyền tự do ngôn luận, cũng như quyền lập hội và hội họp phải được tôn trọng và bảo vệ. Ông Rubio viết tiếp, chính phủ Hoa Kỳ phải minh bạch rằng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam sẽ không thể đạt được tiềm năng đầy đủ nếu như những lạm dụng này tiếp diễn. Chúng ta phải tiếp tục cam kết thúc giục chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị Việt Nam, nhiều người trong số họ bị giam giữ chỉ vì bảo vệ quyền của người dân Việt Nam. Thượng nghị sĩ John Cornyn phát biểu qua một video gửi đến hội luận.
Still committed there. I'm also proud to have called on Secretary of State Mike Pompeo and the administration to do all we can to end these intolerable practices.
Là một nhà hoạt động lâu năm cho nhân quyền ở Việt Nam, tôi tiếp tục đấu tranh trong các chiến hào vi phạm nhân quyền mà không may vẫn còn xảy ra. Tôi cũng tự hào kêu gọi Ngoại trưởng Mike Pompeo và chính quyền làm tất cả những gì chúng ta có thể để đáp lại những hành động không thể nào dung thứ này. Trước đó, hôm 30 tháng 7, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và John Cornyn đã gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC và trừng phạt các quan chức cộng sản theo đạo luật Magnitsky toàn cầu. Bức thư viết, Việt Nam là một đối tác an ninh quan trọng trong khu vực, nhưng hồ sơ nhân quyền của họ vẫn là một trở ngại cho việc tăng cường mối quan hệ. Do đó, chúng tôi trân trọng yêu cầu ông đưa ra những vấn đề này trực tiếp với chính quyền Việt Nam và đề nghị ông xem xét việc áp dụng các biện pháp trừng phạt theo đạo luật Magnitsky toàn cầu đối với tất cả các cá nhân vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Các nhà hoạt động tôn giáo như Hòa Thượng Thích Không Tánh thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Chánh trị sự Cao Đại Hứa Phi nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn trước đây rằng các ông đồng tình với việc đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC với lý do rằng chính quyền tiếp tục vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Ngoài CPC và đạo luật Magnitsky toàn cầu, các nhà lập pháp Hoa Kỳ ở cả Thượng viện và Hạ viện còn giới thiệu các dự luật nhân quyền Việt Nam. Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ John Cornyn giới thiệu dự luật S-1369, dự luật trừng phạt nhân quyền Việt Nam, được các thượng nghị sĩ John Spurman, Bill Cassidy và Marco Rubio đồng ủng hộ. Dự luật này đề ra các biện pháp chế tài tương tự như luật Magnitsky toàn cầu, nhưng áp dụng riêng cho Việt Nam. yêu cầu Tổng thống áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và cấm nhập cảnh Hoa Kỳ đối với những quan chức và gia đình của họ đồng lõa với các hành vi vi phạm nhân quyền đối với công dân Việt Nam. Tại Hạ viện, dân biểu Chris Smith giới thiệu dự luật HR 1383, dự luật nhân quyền Việt Nam, và đến nay có 49 dân biểu liên bang Hoa Kỳ đồng tình ủng hộ. Nội dung chính của dự luật này là đưa điều kiện nhân quyền vào các chính sách mậu dịch của Hoa Kỳ với Việt Nam, yêu cầu Bộ Ngoại giao báo cáo hàng năm tình trạng nhân quyền ở Việt Nam với các thông tin chi tiết và cụ thể về từng vụ vi phạm và các giới chức liên can, yêu cầu hành pháp áp dụng các biện pháp chế tài theo đạo luật Magnitsky toàn cầu đối với các quan chức liên can. Về phía cơ quan hành pháp, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ Sam Brownback chia sẻ tại một cuộc hội luận rằng Ngoại trưởng Mike Pompeo đang xem xét các hình thức chế tài và rằng các hình thức trừng phạt đối với quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương cũng có thể được áp dụng đối với quan chức Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Robert Desto nói với VOA rằng ông không thể chia sẻ các bước thảo luận bên trong của Bộ vì đó là các thông tin nhạy cảm.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 93 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The words that we are going to learn today are a spendthrift and have a screw loose.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là a spendthrift và have a screw loose.
In the business world, some people fail, but many amass such a great fortune. They become millionaires in a relatively short time. Some invest back their profit to get richer. Some spend a huge amount of money on luxury items.
Trong thế giới thương mại, một số người thất bại, nhưng nhiều người thu thập được nhiều tiền. Họ trở nên triệu phú, tỷ phú trong một thời gian ngắn. Một số người dùng tiền để đầu tư lại, một số tiêu nhiều, mua xa xỉ phẩm. Mike, John's father made a fortune on real estate in the past few years, I heard. Mike, tôi nghe nói bố của John làm rất nhiều tiền trong dịch vụ địa ốc trong mấy năm vừa qua.
Yes, he's smart. He makes quick decisions and he's willing to take risks. 2 years ago, he succeeded in a very big venture and collected millions of dollars.
Mike nói, đúng, ông ta lành lắm, quyết định thật nhanh và dám làm mạnh tay. Hai năm trước, ông thành công trong một vụ lớn và thâu lời mấy triệu dollars. Wow, that's impressive. What did he do with that much money? Ôi chao, thật là gây ấn tượng. Ông làm gì với số tiền lớn đó?
He bought an office building and gave a large sum to his son Donald to start his own business.
Mike nói, ông ta mua một tòa nhà làm văn phòng và cho Donald, con trai ông, một số tiền lớn để bắt đầu kinh doanh lấy cho mình. Donald? Donald Musky? The one we met not long ago at the liquor store? Donald? Donald Musky? Người mình gặp mới đây ở tiệm rượu đó hả?
That's the man. He's so lucky to start his business with such support from his father. However,
Mike nói, anh ta đó, anh may mắn bắt đầu kinh doanh mà có sự trợ giúp của ông bố. Tuy nhiên, however what? Tuy nhiên sao?
However, unlike his father, he's not so smart. Not so hard working.
Mike nói, tuy nhiên, khác với bố anh, Donald không lanh lẹ, không chăm làm. So in this case, the saying, like father, like son, is not applicable. I have a feeling he's not serious. I didn't know anything else about him. Vậy trong trường hợp này, câu cha nào con nấy không áp dụng được. Tôi có cảm tưởng anh ta không nghiêm chỉnh, nhưng tôi không biết gì thêm về anh.
Donald likes to play around, flirt with girls and spend money.
Mike nói, Donald thích rong chơi, tán gái và tiêu tiền. Oh my gosh. Then how long will the money his father gave him last? Not for long, I'm afraid. Trời ơi, Vậy thì số tiền bố anh cho anh kéo dài được bao lâu? Tôi e rằng không lâu.
You're exactly right. He's a spendthrift. Can you guess how much he spent just in the last 6 months?
Mike nói, cô nói thật đúng. Anh ta là một spendthrift. Cô có thể đoán anh ta tiêu bao nhiêu tiền trong 6 tháng vừa qua không? He's a spendthrift. He spends a lot. Anh ta là một spendthrift. Anh ta tiêu tiền nhiều à?
Well, it's worse than just spending much. A spendthrift, S-P-E-N-D-T-H-R-I-F-T, is one who is wasteful and irresponsible with his money.
Mike nói, à, còn tệ hơn tiêu tiền nhiều. Một spendthrift, S-P-E-N-D-T-H-R-I-F-T, là một người rất phí phạm và vô trách nhiệm về tiền bạc. So he's a spendthrift. How did Donald spend his money? Well, actually, his father's money. Vậy anh ta là một spendthrift, người tiêu tiền phóng đãng, vô trách nhiệm. Anh ta tiêu tiền của anh, của bố anh thì đúng hơn. Như thế nào?
He bought an expensive car, crashed it, then bought another one. He drove this second car to see his girlfriend and hit her dog, killing it.
Mike nói, anh ta mua một chiếc xe đắt tiền, đụng xe, hỏng, mua chiếc xe khác. Anh lái chiếc xe thứ hai này tới thăm bạn gái, đụng chết con chó của cô ta. Oh no, poor dog. Donald must have been driving while drunk. How irresponsible. Chà, tệ quá, tội nghiệp con chó. Chắc Donald lái xe khi say rượu, thật là vô trách nhiệm.
Yes, he was drunk. He drinks heavily these days.
Mike nói, đúng, anh ta say rượu. Hồi này anh ta uống rượu nhiều lắm. Ah, yes. I remember the liquor store owner said that Donald was his regular customer. À đúng, tôi nhớ người chủ tiệm rượu nói Donald là khách hàng thường xuyên của ông ta.
That's not all about his spending habit. He has many girls around him all the time. And he buys luxury items to give them as gifts.
Mike nói, đó là chưa kể hết về thói quen tiêu tiền của Donald. Anh luôn luôn có bạn gái chung quanh và mua quà xa xỉ tặng mấy cô ấy. Luxury items, like what? Hàng xa xỉ, như thế nào?
Well, gold watches, jewelry, expensive purses, and he takes them on trips too.
Mike nói, à, đồng hồ vàng, nữ trang, ví bóp đắt tiền, và anh ta cũng đưa các cô đi chơi nữa. Mike, I recently learned a new idiom. Have, H-A-V-E, a screw, S-C-R-E-W, lose, L-O-O-S-E. Donald definitely has a screw loose. That means he's crazy, he's stupid. Mike, tôi mới học được một từ mới. Have, H-A-V-E, a screw, S-C-R-E-W, lose, L-O-O-S-E. Đúng là Donald, lòng ốc, nghĩa là anh ta điên rồ, ngu ngốc. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A spendthrift, nghĩa là người tiêu tiền vô trách nhiệm. Và have a screw loose, nghĩa là điên khùng. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America.